Đây là Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 24 tháng 1. Trước hết là phần điểm các tin tức thế giới mới nhất tối nay. Xin mời biên tập viên Hà Vũ.
Ba quả bom làm trúng đồng Cairo, có ít nhất 5 người thiệt mạng. Bắc Triều Tiên gửi thư yêu cầu Nam Triều Tiên chấm dứt các hành động quân sự. Tòa án Hiến pháp Thái Lan quyết định là cuộc bầu cử trước thời hạn có thể được hoãn lại.
Ngoài các tin đó, chúng tôi sẽ có bài phân tích về các vấn đề nổi bật tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Thụy Sĩ.
Iran could have come to Geneva, but they refused to embrace.
Đó là phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ về một vấn đề nóng hiện nay là Syria. Sau đó, Duy Ái sẽ chuyển tới quý vị phần tin về Việt Nam, mà đi đầu là tin Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc giảm căng thẳng ở Biển Đông. Chúng tôi sẽ có bài tường thuật chi tiết về vấn đề này và sẽ trích lời của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mary Huff lát nữa đây. Mời quý vị theo dõi. Thế nhưng trước hết là phần tin quốc tế của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Xin mời biên tập viên Hà Vũ.
Thưa quý thính giả, các người biểu tình chống chính phủ đã dựng thêm rào cản tại một quảng trường trung tâm ở thủ đô Ukraine vào sáng ngày hôm nay, sau khi những cuộc thương thuyết với chính phủ tối hôm qua không đạt được kết quả. Lãnh tụ đối lập và là cựu võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp Vitaly Klitschko nói sau nhiều giờ thảo luận giữa ông, các lãnh tụ đối lập khác và Tổng thống Viktor Yanukovych không mang lại kết quả nào cả.
Long hours of conversations about nothing. Now I understand.
Ông Vitaly Klitschko nói nhiều giờ thảo luận không mang lại kết quả nào cả. Nay ông hiểu là ngồi cùng bàn với một người đã quyết định nói dối là vô ích. Những người đóng trại tại quảng trường độc lập ở Kiev đang mở rộng vị trí biểu tình sáng ngày hôm nay, dù một cuộc hưu chiến mong manh được kêu gọi một ngày trước đó vẫn tiếp tục có hiệu lực. Một trong những người biểu tình tên là Alexander nói những rào cản mới cần thiết tiếp theo một vài ngày bạo động. Ông Alexander nói rào cản được dựng lên để phòng trường hợp cảnh sát chống bạo động tấn công, có nghĩa là cảnh sát sẽ sử dụng vũ khí. Những rào cản này dùng để tạm thời cản họ lại. Có ít nhất 3 người biểu tình thiệt mạng hôm thứ Tư trong những vụ xung đột với cảnh sát. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch ngày hôm nay nói không có gì có thể biện minh cho đánh đập, tàn bạo và tra tấn của cảnh sát. Tổ chức này kêu gọi điều tra sâu rộng về sự kiện này. Trong khi đó, các cuộc biểu tình ngày hôm qua từ thủ đô đã lan sang một vài khu vực khác ở phía tây Ukraine, với việc những người biểu tình xông vào các văn phòng chính phủ tại hai thị trấn Cherkasy và Vyp. Các lãnh tụ đối lập và những người ủng hộ yêu cầu chính phủ của Thủ tướng Mykola Azarov từ chức, bầu cử tổng thống trước thời hạn và gỡ bỏ những hạn chế biểu tình vừa mới được áp đặt. Truyền hình Nga loan tin về những cuộc thảo luận gồm thay đổi nội các của Thủ tướng. Tuy nhiên, không có loan báo chính thức của chính phủ vào sáng ngày hôm nay và tình hình vẫn không rõ ràng. Ngày hôm qua, Phó Tổng thống Hoa Kỳ John Biden đã gọi điện thoại cho Tổng thống Yanukovych yêu cầu giảm bớt ngay những đối đầu đang ngày càng tăng. Một tuyên bố của Tổng thống cho biết ông Biden cũng cảnh báo nhà lãnh đạo Ukraine là những vụ đổ máu thêm nữa sẽ có ảnh hưởng đến mối quan hệ Ukraine và Hoa Kỳ. Cũng hoặc phát sinh vì quyết định của Tổng thống Ukraine không ký một thỏa thuận mậu dịch với Liên hiệp châu Âu để đổi lấy những quan hệ kinh tế chặt chẽ với Nga. Quyết định của chính phủ Kiev có kết quả là nhận được nhiều tỷ đô la tiền cứu nguy của Moscow mà các nhà phân tích nói đã giúp quốc gia nghèo này tránh khỏi gần như là phá sản chắc chắn. Một tay đánh bom xe tự sát làm ít nhất 4 người thiệt mạng tại một trụ sở cảnh sát ở trung tâm thành phố. Đây là vụ đánh bom đầu tiên làm rúng động khu vực Cairo sáng sớm ngày hôm nay. Các giới chức an ninh cho biết kẻ tấn công tự kích nổ tại một nơi đậu xe thuộc một cơ sở trung tâm thành phố là một trong những vụ tấn công gây tiếng vang nhiều nhất trong nhiều tháng nay. Vài giờ sau đó một vụ nổ khác tại bên kia sông Nile, bên ngoài một trạm metro ở Turkey, là một người chết và vài người bị thương. Bộ Nội vụ cho biết vụ tấn công thứ ba xảy ra tại Giza, gần một trạm cảnh sát trên con đường chính đi đến các kim tự tháp, nhưng không có ai bị thương. Các vụ nổ xảy ra ngày hôm nay là ngày đầu tiên của những ngày cuối tuần tại Ai Cập khi đường phố hầu như vắng tanh. Tuy nhiên, vụ tấn công cũng làm cư dân bất ngờ. Cư dân Cairo lo ngại bạo động bùng phát vào ngày mai, kỷ niệm 3 năm cuộc nổi dậy lật đổ nhà lãnh đạo Hosni Mubarak. Chưa có ai nhận trách nhiệm, dù những phần tử tranh đấu Hồi giáo thường bị quy trách cho các cuộc tấn công chống lại lực lượng an ninh kể từ khi quân đội lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi vào tháng 7 năm ngoái. Những hình ảnh truyền hình của cuộc tấn công thứ nhất cho thấy trụ sở cảnh sát bị thiệt hại nặng, với cửa sổ và tường bị nổ tung và một hố lớn trên đường. Vụ nổ cũng làm hư hại viện bảo tàng Hồi giáo gần đó. Có khoảng 50 người bị thương trong cuộc tấn công. Đài truyền hình nhà nước nói những người bị thương cũng gồm có những tay súng, nổ súng vào cơ quan cảnh sát. Tổng thống được dân bầu đầu tiên, ông Morsi lên cầm quyền tiếp theo vụ lật đổ Tổng thống Hosni Mubarak được quân đội ủng hộ vào năm 2011. Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo của Morsi bác bỏ những cáo buộc của chính phủ là họ có dính líu vào những cuộc tấn công. Tuy nhiên, tổ chức này nói là vẫn cam kết phản kháng một cách ôn hòa. Tại Syria, đại diện của chính phủ Syria và phe đối lập ngày hôm nay bắt đầu các cuộc thảo luận tại Geneva, nhưng không rõ họ sẽ gặp nhau mặt đối mặt lần đầu tiên như dự trù trước đây hay không. Các giới chức đối lập Syria nói vào cuối ngày hôm qua là hai bên thay vào đó có thể gặp nhau tại những phòng họp riêng rẽ, và ông Lakhdar Brahimi, người trung gian hòa giải của Liên Hợp Quốc, sẽ làm nhiệm vụ con thoi đi từ phòng này sang phòng khác. Những phái đoàn đối nghịch nhau cho thấy không có dấu hiệu thỏa hiệp và đã đe dọa rút lui khỏi những cuộc hòa đàm đã bắt đầu vào ngày thứ Tư với những lời tuyên bố khai mạc nảy lửa tại Montreux. Phe đối lập cho biết sẽ không thương thuyết trực tiếp với chính phủ Syria trừ phi chính phủ này đồng ý về sự ra đi của Tổng thống Bashar al-Assad. Tuy nhiên, Damascus đã từ chối việc này và cáo buộc phe nổi dậy là ủng hộ khủng bố. Ông Ahmad Shakba, chủ tịch của Liên minh Toàn quốc Syria, ngày hôm qua tuyên bố là không nghi ngờ gì nữa chế độ Syria đang rẫy chết. Nhưng ông nói thêm là điều quan trọng là các cuộc thảo luận nên tiến hành. Ông Shakba nói những cuộc thương thuyết sẽ khó khăn. Không có thực thương thuyết nào dễ dàng cả. Tuy nhiên, con đường 1.000 dặm bắt đầu bằng một bước đi. Đại diện phe đối lập và chính phủ Syria gặp riêng rẽ với ông Brahimi ngày hôm qua. Ông Brahimi là một nhà ngoại giao Algeria trước đây. Ông đã bày tỏ hy vọng là hai bên sẽ có thể gặp nhau lần đầu tiên ngày hôm nay kể từ khi nội chiến bắt đầu. Mục đích chính của hội nghị Geneva II là thành lập một chính phủ chuyển tiếp, dù các nhà phân tích nói cơ may đạt được mục đích này rất ít. Thay vào đó, những thành quả khiêm nhường như cho phép các cơ quan cứu trợ nhân đạo tiếp cận thường dân có hy vọng đạt được.
Thưa quý thính giả, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm nay phát biểu trước Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Thụy Sĩ. 30 vị nguyên thủ quốc gia, trong đó có cả Tổng thống Iran Hassan Rouhani, nằm trong số 2.500 đại biểu tham dự cuộc họp thường niên tại Thụy Sĩ. Iran, Syria và kinh tế toàn cầu là các vấn đề hàng đầu trong nghị trình của diễn đàn năm nay. Thông tin viên Slatika Hok của đài chúng tôi có bài tường thuật do Tấn Trường trình bày.
Ông Kerry đến Davos hôm thứ Năm sau khi tham dự Hội nghị Hòa bình Syria ở Montreux. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình Al Arabiya, ông Kerry chỉ trích việc Iran ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Iran could have come to Geneva, but they refused to embrace that standard.
Iran hiểu là tuyên bố Geneva 1 quy định việc thành lập một chính phủ chuyển tiếp có đầy đủ quyền hành dựa trên sự đồng ý của đôi bên. Iran lẽ ra đã có thể tới Geneva, nhưng họ từ chối chấp nhận điều cơ bản đó.
Ông Kerry phát biểu như thế vài giờ sau khi Tổng thống Iran tìm cách thu hút các nhà đầu tư nước ngoài tới làm ăn ở nước ông trong bối cảnh quốc gia Hồi giáo này đang hứng chịu nhiều biện pháp chế tài. Ông Rouhani nói rằng chính phủ nước ông đã thực hiện các bước đi lớn để cải thiện quan hệ với phương Tây.
Sự giao tiếp giữa Iran và Hoa Kỳ cũng đã bước vào một giai đoạn mới trong tháng trước. Và lần đầu tiên, các chính trị gia của hai nước đã đàm phán, trao đổi ý kiến và đưa ra các quyết định để giải quyết những sự khác biệt liên quan tới vấn đề hạt nhân. Đây là một diễn tiến quan trọng kể từ cuộc cách mạng Hồi giáo Iran.
Ông Rouhani nói rằng Iran có quyền phát triển điện hạt nhân mà ông nói hoàn toàn vì mục đích hòa bình. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tức thời đặt dấu hỏi về các tuyên bố của Iran.
They say they oppose nuclear weapons. Why do they insist on maintaining the ballistic missiles and the plutonium?
Họ nói là họ phản đối vũ khí hạt nhân. Thế thì tại sao họ lại khăng khăng đòi duy trì các phi đạn đạn đạo, plutonium và các máy ly tâm tân tiến là những máy mà chỉ có thể được sử dụng để sản xuất vũ khí hạt nhân? Bởi vì thế, thoạt nghe thì có vẻ rất là hay, nhưng tôi ước gì đó là sự thật. Nhưng nó không phải là sự thật. Tôi nghĩ cộng đồng quốc tế có nhiệm vụ ngăn không cho Iran sở hữu vũ khí hạt nhân hoặc sản xuất vũ khí hạt nhân.
Israel đang thúc đẩy thêm các biện pháp trừng phạt nhắm vào Tehran, trái với điều Washington đang làm. Ông Kerry trấn an các đồng minh của Mỹ trong khu vực rằng Hoa Kỳ sẽ không bao giờ cho phép Iran sản xuất vũ khí hạt nhân.
They have to have inspections every day of Fordow. They have to have inspections every day.
Họ sẽ bị thanh sát mỗi ngày tại cơ sở Fordow. Họ sẽ bị thanh sát mỗi ngày ở Natanz. Đó là điều không có trước khi chúng ta đạt được thỏa thuận này. Vâng, giờ đây, nếu họ phá bỏ và loại bỏ thỏa thuận này và lại làm giàu uranium trở lại, thì họ có thể trở mặt như vậy. Nhưng chúng ta hãy đoán xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nếu họ làm như vậy thì Hoa Kỳ sẵn có giải pháp quân sự và chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để làm bất cứ điều gì cần phải làm.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew cũng bênh vực cho quyết định của Mỹ đối với Iran.
Each year, the impact of the sanctions that go into effect is far greater than the one-time relief.
Mỗi năm, tác động của các biện pháp trừng phạt có hiệu lực lớn hơn nhiều so với sự nới lỏng trừng phạt một lần như đã được đề ra trong kế hoạch chung. Tôi đã nói rất rõ với giới doanh nhân, cả ở Mỹ lẫn trên trường quốc tế, là họ cần phải sáng suốt khi họ nghĩ tới việc làm ăn tại Iran, bởi vì cơ chế trừng phạt chưa được dỡ bỏ.
Ông Lưu chỉ ra rằng các biện pháp trừng phạt về dầu khí và tài chính đối với Tehran vẫn còn hiệu lực, và Washington sẽ tiếp tục thực thi và giám sát các biện pháp trừng phạt đó để ngăn chặn bất kỳ một sự vi phạm nào.
Hoa Kỳ hối thúc Trung Quốc giảm thiểu căng thẳng ở Biển Đông. Hoa Kỳ lại một lần nữa lên tiếng hối thúc Trung Quốc hợp tác với các nước láng giềng để giảm thiểu căng thẳng ở Biển Đông Trung Hoa, tức là Biển Hoa Đông, và Biển Nam Trung Hoa, mà Việt Nam gọi là Biển Đông. Theo lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mary Huff, lời kêu gọi này được Phó Bộ trưởng Ngoại giao William Burns trình bày với các nhà lãnh đạo Trung Quốc khi ông đến thăm Bắc Kinh từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 1. Tại cuộc họp báo ở Washington hôm thứ Năm, bà Huff cho biết là ông Burns đã nhấn mạnh rằng tất cả các bên cần phải tránh thực hiện những hành động đơn phương để khẳng định đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải ở Biển Hoa Đông và Biển Đông. Ngoài ra, ông Burns cũng đã nhắc lại lập trường cố hữu của Washington là các bên tranh chấp phải thông qua phương tiện ngoại giao để giải quyết những mối bất đồng. Lời kêu gọi này được đưa ra trong lúc Trung Quốc tiếp tục tiến hành cuộc tập trận hải quân ở Biển Đông sau khi đã có những hành động gây lo ngại và bất bình cho các nước trong khu vực trong thời gian gần đây. Báo chí Trung Quốc hôm nay cho biết là một đội tàu của hạm đội Nam Hải hôm thứ Tư đã hoàn tất điều mà họ gọi là nhiệm vụ tuần tra ở quần đảo Tây Sa mà Việt Nam gọi là Hoàng Sa và đang trên đường tiến tới một khu vực khác ở Biển Đông, là nơi mà Trung Quốc có tranh chấp chủ quyền với Việt Nam, Philippines, Đài Loan, Malaysia và Brunei. Tờ Hoàn Cầu Thời báo trích thuật tin tức của báo chí Philippines nói rằng Manila đã lên tiếng phản đối hành động của Trung Quốc và họ chuẩn bị thiết lập một cơ sở radar trên quần đảo Bataan để theo dõi các hoạt động của tàu bè Trung Quốc. Cuộc tập trận của Hải quân Trung Quốc diễn ra không lâu sau khi chính quyền tỉnh Hải Nam ban hành những quy định mới về đánh cá trong vùng biển chiếm gần 2/3 diện tích của Biển Đông, gây lo ngại và bất bình cho nhiều nước, kể cả Việt Nam, Philippines, Hoa Kỳ và Nhật Bản. Trước đó, Bắc Kinh cũng làm cho căng thẳng trong vùng Đông Bắc Á gia tăng đáng kể qua việc tuyên bố thiết lập vùng nhận dạng phòng không ADIZ, bao trùm những hòn đảo mà Trung Quốc có tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản và Nam Triều Tiên. Washington, Tokyo và Seoul đã phái máy bay quân sự bay vào vùng đó để bày tỏ sự chống cự đối với điều mà họ cho là hành động đơn phương của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng trong khu vực. Ngày hôm nay, báo chí nhà nước Trung Quốc lên tiếng hô hào cho việc tăng cường hợp tác với các nước Đông Nam Á và họ cho rằng tranh chấp Biển Đông không nhất định phải dẫn tới tình trạng đối đầu trong khu vực. Bài bình luận do Tân Hoa Xã đăng tải với nhan đề là tranh chấp biển Nam Trung Hoa không nên che mờ hợp tác khu vực. Bài bình luận cho biết giới lãnh đạo mới ở Trung Quốc hết sức coi trọng việc phát triển quan hệ với các nước thành viên ASEAN và họ xem đây là một phần then chốt của các ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Bắc Kinh. Bài viết cho rằng thông qua việc gác lại tranh chấp cùng nhau khai thác, các bên liên hệ sẽ có thời giờ để tìm kiếm những giải pháp hữu hiệu và lâu dài cho các vụ tranh chấp. Bài bình luận cũng nói rằng các tác nhân bên ngoài, rõ ràng là ám chỉ Hoa Kỳ và Nhật Bản, hãy ngưng can dự vào những vụ tranh chấp biển đảo khu vực và tránh đưa ra những tín hiệu sai lạc mà họ nói là có thể làm cho một số nước trong khu vực có những hành động phiêu lưu.
Kim ngạch mậu dịch Việt Nam-Thụy Điển vượt mức 1 tỷ đô la. Lượng thương mại hai chiều giữa Việt Nam với Thụy Điển đã vượt mức 1 tỷ đô la trong năm 2013. Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, bà Camilla Metlander cho biết như vậy hồi đầu tuần này tại một buổi lễ ở Hà Nội để đánh dấu kỷ niệm 45 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Đại sứ Metlander cho biết hơn 60 công ty Thụy Điển đã mở văn phòng đại diện tại Việt Nam và nói rằng hai nước đã đặt kinh tế và thương mại làm trọng tâm của các mối quan hệ song phương, đặc biệt trong các lĩnh vực y tế, công nghệ sạch, công nghệ thông tin và giao thông vận tải. Báo chí trích lời bà Lê Linh Lan, Phó Vụ trưởng Vụ Âu Châu của Bộ Ngoại giao Việt Nam, nói rằng Thụy Điển là quốc gia Tây phương đầu tiên cung cấp viện trợ phát triển chính thức cho Việt Nam từ năm 1967. Bà Lan nói thêm rằng cho tới nay, chính phủ Thụy Điển đã cung cấp cho Việt Nam những khoản tài trợ không hoàn lại lên tới 3,4 tỷ đô la.
Pháo lựu đạn của Trung Quốc làm cho gần 40 học sinh Việt Nam bị bệnh. Những bịch pháo in hình lựu đạn do Trung Quốc chế tạo đã gây bệnh cho 37 học sinh ở tỉnh Đắk Nông sau khi các em mua về chơi trong những ngày gần Tết âm lịch. Tin tức báo chí Việt Nam cho biết các học sinh ở thị trấn Đức An đã mua những bịch pháo mà các em gọi là bom nổ, rồi dùng tay vỗ hoặc dùng chân giẫm đạp để gây nổ. Nhưng không ngờ các chất bột bên trong gói ni lông văng ra xung quanh và dính vào người 37 em học sinh, làm cho các em bị ngứa da, đau bụng, nhức đầu, khó thở, và các em đã phải vào bệnh viện để chữa trị. Theo kết quả điều tra của giới hữu trách Việt Nam, thì các hóa chất bên trong loại pháo lựu đạn này là sodium bicarbonate và acid citric, và đó không phải là những chất độc cấm sử dụng. Giới hữu trách địa phương đã tịch thu số pháo bày bán tại các cửa tiệm trong vùng và tiếp tục điều tra.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Trở lại phần tin quốc tế, thưa quý vị, Đông Timor tố cáo Australia vi phạm chủ quyền nước họ trong một trận chiến nhằm tranh giành tài nguyên thiên nhiên đang được đưa ra trước tòa án quốc tế ở La Hay. Canberra bị tố cáo là đã theo dõi tình báo nước láng giềng Á Châu nghèo khó của mình trong các cuộc thương thuyết về một hiệp định về dầu khí. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tin viên của đài chúng tôi gửi về từ Sydney.
Đông Timor tố cáo các gián điệp đã được sử dụng để giành lợi thế bất công cho Australia trong các cuộc thương thuyết về nguồn thu dầu khí cách đây một thập niên. Hiệp định năm 2006 phân chia mỏ dầu Greater Sunrise giữa hai nước. Tại Đông Timor trong thời gian qua, người ta có cảm tưởng rằng thỏa thuận ấy có lợi cho Australia một cách không công bằng, trong khi gây thiệt thòi cho nước láng giềng nghèo khó hơn. Chính phủ Đông Timor muốn hủy bỏ hiệp định đó. Đồng thời, tại Tòa án Quốc tế La Haye, Đông Timor còn đòi trả lại cho họ các tài liệu và dữ kiện có liên quan tới vụ án mà các nhân viên tình báo của Australia đã tịch thu hồi năm ngoái trong các vụ lục soát một căn nhà ở Canberra của một luật sư đại diện cho Đông Timor. Tại La Haye, đại sứ Đông Timor tại nước Anh, ông Joaquim da Fonseca, nói với tòa án rằng các nhân viên tình báo Úc đã tịch thu những tài liệu quan trọng và tài liệu mật. Ông Fonseca nói:
In complete disregard and disrespect of our sovereignty, Australian secret agents have seized.
Trong một hành động hoàn toàn làm ngơ và không tôn trọng chủ quyền của chúng tôi, các nhân viên tình báo Úc đã tịch thu các tài liệu của chúng tôi có liên quan tới những tiến trình phân xử, cũng như các vấn đề pháp lý quan trọng khác giữa Đông Timor và Australia.
Chính quyền Australia trước đó đã nói rằng các vụ lục soát đó là cần thiết, và nhấn mạnh rằng vị luật sư trong cuộc từng là một cựu nhân viên tình báo Úc, lúc ấy đang sắp sửa trao lại cho một thế lực nước ngoài các tài liệu mật của Úc. Chính phủ Úc nói với Tòa án Quốc tế ở Hà Lan rằng những tài liệu đó chỉ được sử dụng để bảo vệ an ninh quốc gia, chứ không phải để giành lợi thế thương mại. Ông Ben Saul, giáo sư môn luật quốc tế của Đại học Sydney, nói rằng vụ án này có nguy cơ làm trệch hướng các quan hệ song phương.
Lẽ dĩ nhiên người Timor vô cùng bất bình về những cáo buộc cho rằng Australia đã theo dõi lén các thương thuyết gia Đông Timor trong các cuộc thương thuyết để đạt một hiệp định về dầu khí cách đây nhiều năm. Và lẽ dĩ nhiên, vụ này đã làm phương hại đến hình ảnh của nước Úc. Ý tôi muốn nói là Đông Timor là một nước vô cùng nghèo khó, đang phải chật vật phấn đấu, trong khi Australia là một trong các nước giàu có nhất trên hành tinh. Thế mà trong trường hợp này, chúng ta lại mưu tìm lợi thế một cách bất công trong các cuộc thương thuyết vô cùng cần thiết cho tương lai kinh tế của Đông Timor.
Dự kiến còn phải mất nhiều tuần lễ trước khi một phán quyết được công bố trong vụ này. Vụ tranh tụng diễn ra giữa lúc các quan hệ của Australia với một nước láng giềng gần khác tiếp tục xấu đi. Hồi đầu tháng này, Canberra thừa nhận rằng Hải quân Úc đã vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Indonesia trong khuôn khổ một chính sách gây nhiều tranh cãi của Úc nhằm ngăn chặn các chiếc tàu chở người tị nạn. Bộ trưởng Di trú Scott Morrison nói những vụ xâm nhập xảy ra một cách không cố ý. Tuy nhiên, ông khẳng định rằng chính sách lôi các tàu tị nạn ra khỏi các vùng lãnh hải của Australia sẽ vẫn tiếp tục. Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia trong tuần này mô tả chính sách của Úc là không có lợi cho các quan hệ song phương.
Sang một tin liên quan tới môi trường. Theo kết quả của một cuộc nghiên cứu mới đây ở Hoa Kỳ, nạn khói mù thường xuyên hoành hành ở Trung Quốc phát sinh một phần từ những công xưởng chuyên cung cấp giày dép, đồ chơi, các sản phẩm điện tử và những mặt hàng khác cho các nước trên khắp thế giới. Như một phần của khối không khí ô nhiễm chế tạo ở Trung Quốc rốt cuộc cũng được xuất khẩu sang các nước khác, trong đó có Hoa Kỳ. Mời quý thính giả nghe Hồng Hoa trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên đài chúng tôi sau đây.
Nạn ô nhiễm không khí gây nguy hiểm cho tính mạng con người đã trở thành một thực tế bình thường trong cuộc sống tại phần lớn các nơi ở Trung Quốc. Xe cộ và các nhà máy phát điện đều góp phần tạo ra tai họa này. Nhưng theo nhà nghiên cứu Steve Davis của Đại học California tại Irvine, khi nói tới ô nhiễm không khí ở Trung Quốc, chúng ta phải xét tới một yếu tố khác.
Có lẽ một phần tư của những gì mà quý vị trông thấy qua hình ảnh về ô nhiễm ở Trung Quốc, nơi mọi người ai nấy đều đeo khẩu trang, là có dính líu tới những mặt hàng mà họ sản xuất để bán sang các nước khác trên thế giới.
Phần lớn các hoạt động chế tạo của thế giới giờ đây đã được chuyển sang Trung Quốc. Giáo sư Davis và các đồng nghiệp của ông khám phá ra rằng việc sản xuất các mặt hàng điện tử, giày dép, đồ chơi và các sản phẩm khác cho thế giới đã tạo ra một phần tư lượng nitơ oxit gây khói mù và một phần ba lượng sunfua dioxide gây bệnh suyễn ở Trung Quốc. 21% của số lượng các chất ô nhiễm đó phát sinh từ việc sản xuất các mặt hàng bán sang thị trường Hoa Kỳ. Và theo giáo sư Davis, một phần của các chất ô nhiễm đó cũng đuổi theo các sản phẩm xuất khẩu để sang tới nước Mỹ. Ông nói rằng số không khí từ Trung Quốc vượt Thái Bình Dương để tới Mỹ đủ lớn để ảnh hưởng tới phẩm chất không khí ở Hoa Kỳ.
Có thể có tới một phần tư của nạn ô nhiễm không khí tại những nơi ở duyên hải miền Tây nước Mỹ có liên hệ tới nạn ô nhiễm phát sinh từ hoạt động xuất khẩu ở Trung Quốc.
Giáo sư Trương Nhân Nhất, một chuyên gia môi trường của Đại học Texas A&M nói rằng, cuộc nghiên cứu cho thấy Hoa Kỳ và Trung Quốc không chỉ trao đổi với nhau các loại hàng hóa và dịch vụ.
What this paper is saying is that China is playing a role in terms of polluting the air.
Điều mà bài tham luận này muốn nói là Trung Quốc đang đóng một vai trò trong vấn đề ô nhiễm không khí ở nước Mỹ. nhưng nước Mỹ thật ra cũng đang đóng một vai trò vì xuất khẩu các hoạt động thương mại cho người Trung Quốc.
Và theo giáo sư Davis, điều này cho thấy Hoa Kỳ và những nước khác mua hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc phải chịu một phần trách nhiệm đối với nạn ô nhiễm không khí ở Trung Quốc hiện nay.
Thông tin để tiến bộ.
Thưa quý khán giả, luật sư của nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc Hứa Chí Vĩnh, ông đã ra tòa ngày thứ Tư vừa qua. Luật sư này cho biết bản án kết tội ông sẽ được loan báo vào sáng Chủ nhật, chỉ vài ngày sau khi phiên xử chỉ diễn ra có một ngày. Ông Hứa bị truy tố là tụ tập đám đông để làm gián đoạn trật tự công cộng. Ông im lặng và không bào chữa tại phiên tòa xử ông. Và nếu tòa xét thấy ông có tội, ông có thể bị kết án 5 năm tù giam. Ông Hứa, 40 tuổi, là một học giả thành lập phong trào công dân mới, ủng hộ dân chủ và cai trị theo luật pháp, và có mục đích tố giác các giới chức tham nhũng. Có tất cả 7 thành viên của phong trào công dân mới ra tòa tuần này và tuần tới. 3 người khác đã bị xử vào tháng 12 năm ngoái. Tuy nhiên, bản án chưa được công bố. Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên đã gửi thư đến các giới chức Nam Triều Tiên nói rằng Bình Nhưỡng quyết tâm tạo dựng một không khí hòa giải và thống nhất. Thông tấn xã Trung ương chính thức của Bắc Triều Tiên phổ biến thư này ngày hôm nay, trong đó nói đến quyết tâm làm việc để hoàn toàn ngưng các hoạt động quân sự thù nghịch, thực hiện việc sum họp các gia đình bị phân rẽ và tái khởi động sự hợp tác và trao đổi nhiều mặt giữa hai miền Nam Bắc. Tuy nhiên, lá thư cũng kêu gọi chấm dứt những cuộc tập trận chung giữa Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên, trong khi bên vực điều mà Bắc Triều Tiên gọi là lực lượng hạt nhân quý giá để tự vệ của nước này. Tòa án Hiến pháp Thái Lan quyết định là ủy ban bầu cử có quyền hoãn cuộc bầu cử trước thời hạn được dự trù vào ngày 2 tháng 2 tới. Tòa họp kín ngày hôm nay trước khi loan báo phán quyết vào buổi chiều. Các thẩm phán cũng đưa ra phán quyết là tùy theo Thủ tướng tạm thời Dinglak Shinawat và Chủ tịch Ủy ban bầu cử đồng ý về ngày tổ chức bầu cử mới. Truyền thông Ấn Độ cho biết tối cao Pháp viện đã ra lệnh điều tra về việc hiếp dâm tập thể một thiếu nữ 20 tuổi trước đây trong tuần, theo lệnh của một hội đồng xã. Thông tấn xã Prestige của Ấn Độ nói Chủ tịch Satavivan và toàn thể tối cao Pháp viện bị sốc về vụ này. Nhà chức trách nói có 13 người trong vụ, trong đó có một chủ tịch xã đã bị bắt vì có liên hệ đến vụ này. Các giới chức nói một hội đồng tại một xã hẻo lánh ở bang Tây Bengal đã ra lệnh hiếp dâm tập thể vì thiếu nữ này đã yêu một thanh niên thuộc một nhóm sắc tộc khác. Các giới chức nói hội đồng xã đã ra lệnh cho 2 thanh niên và thiếu nữ này mỗi người phải trả 25.000 rupee, tức là khoảng 400 đô la tiền phạt. Các giới chức cũng nói thêm là gia đình thanh niên đã có thể trả tiền, nhưng gia đình thiếu nữ nói họ nghèo quá, không thể trả tiền phạt, nên hội đồng ra lệnh hiếp dâm tập thể.
Thưa quý vị, chương trình lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại với chương trình phát thanh trực tuyến lúc 10 giờ tối giờ Hà Nội trên mạng Internet tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Nguyễn Trung và toàn ban Việt ngữ xin tạm chia tay quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị lát nữa đây.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.